Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Ma Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tinh Thần Tự Lập. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trước hết là chúng ta tìm hiểu chữ tự lập. Tự có nghĩa là chính mình, lập có nghĩa là đứng. Như vậy cái chữ tự lập có nghĩa là tự mình đứng một mình, mà mình không có dựa vào đâu cả. Như nói về cái tinh thần tự lập là tự mình đứng, đi. Đó là nói trong cái cuộc sống bình thường. Nhưng mà nếu nói tới cái vấn đề tu học, có nghĩa là tự chúng ta thực tập mỗi ngày. Nếu mà chưa giỏi thì chúng ta phải cố gắng làm sao cho giỏi. Những giáo lý chúng ta chưa biết thì chúng ta phải làm sao cho biết để mà thực tập, ứng dụng. Như vậy tinh thần tự lập nó trái ngược lại với cái tinh thần tùy thuộc. Tùy thuộc nó làm cho chúng ta không tự mình đứng vững. Tùy thuộc nó cứ đòi hỏi chúng ta phải nhờ một cái thế lực nào đó. Do vậy mà chúng ta không có cố gắng hết mình. Như vậy trong cái tinh thần tự lập, trước hết là nói đến sự tu học của người Phật tử. Chúng ta về chùa tham dự các khóa tu, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền với cái mục đích duy nhất là chúng ta tu học theo gót chân của Đức Phật. Vì thế mà trong đạo Phật luôn luôn dạy Phật là bậc đạo sư, tức là vị thầy chỉ đường cho chúng ta đi, là vị thầy giảng dạy giáo lý để chúng ta tu học. Phật chỉ đường cho chúng ta tu thì chúng ta phải tu học thì mới có ngày ra khỏi nẻo luân hồi đau khổ, giúp chúng ta tránh được nguy hiểm trong cuộc đời này. Nguy hiểm mà chúng tôi nói đó là tham, sân, si, chấp ngã. Đó là những cái nguyên nhân nó xô đẩy chúng ta đi và đi mãi trong sanh tử luân hồi. Mà càng đi mãi trong sanh tử luân hồi thì cuộc đời của chúng ta tối tăm mù mịt lắm. Và nguy hiểm ở chỗ đó là chúng ta không nhìn thấy được mình. Và cứ như vậy mà chúng ta cứ luôn luôn tạo nghiệp hết đời này đến đời khác. hết kiếp này tới kiếp khác. Phật là người chỉ dạy giáo lý, nhưng mà nếu chúng ta không chịu tu, không chịu hành, thì lỗi là tại chúng ta. Cho nên chúng ta phải ý thức Đức Phật không thể cho chúng ta hết khổ đau, mà Ngài chỉ dạy cho chúng ta phương pháp để mà diệt trừ khổ đau. Nói như vậy, theo tinh thần của Phật giáo nói riêng và tất cả các tôn giáo nói chung, bất cứ một tôn giáo nào, truyền thống cầu nguyện cũng đều có. Nhưng mà cái sự cầu nguyện ở đây đó, quý vị nhớ là không có tùy thuộc. Đừng hiểu lầm ở chỗ là cầu nguyện là tùy thuộc. Chính vì nhiều người không hiểu, sự cầu nguyện đó nó trở nên tùy thuộc thật. Chẳng hạn như mỗi lúc mà muốn làm cái gì đó là tới cầu Phật, Phật phù hộ cho mua may bán đắt, cho được cái này được cái nọ. Kỳ thực Phật không có cho mình cái đó. Đức Phật chỉ cho chúng ta là cho cái nhân. Chẳng hạn như bây giờ mình mà muốn mua may bán đắt thì Đức Phật không có trực tiếp cho mình là may là đắt, mà Đức Phật chỉ bảo cứ tu tạo duyên lành, phước nghiệp lành. Phước nghiệp lành mà chúng ta tạo thì tự mình có được cái quả lành, phước lành. Chỉ có thế thôi. Cho nên cái sự cầu nguyện của chúng ta đến chùa, điều mà chúng ta có thể cầu nguyện được là cầu nguyện cho thân thể bình an, nghiệp chướng tiêu trừ, để mà dụng tiến trên đường đạo. Còn mà cầu cho con hôm nay là bán được bao nhiêu ngàn, mua may bán đắt, mua một lời mười, Phật không cho mình cái đó. Đúng không? Phật không cho mình cái đó. Nếu mà chúng ta cầu nguyện, chỉ cầu nguyện làm sao mình đừng có chướng, mà đừng có gặp những cái nghiệp chướng trong cuộc đời. Nếu có phải con có gặp những nghiệp chướng, giúp cho con đủ nghị lực để con vượt qua, với tinh thần cầu nguyện đó mới đúng thực sự là người Phật tử. Do vậy mà Đức Phật chỉ giúp cho chúng ta một cái duyên duy nhất là Ngài chỉ con đường đó, chỉ cái việc làm đó. Còn phần còn lại là chúng ta phải tự mình làm, tự mình đi. Như vậy nếu mà chúng ta bồi đắp xây dựng nghiệp lành thì chúng ta hưởng quả lành. Nếu chúng ta làm nghiệp ác thì quả xấu chúng ta phải tự lãnh, không ai có thể thay thế. Như bây giờ mình nói là xin Phật phù hộ cho con, kỳ này con không có đi tù, do vì con xạo quá cho nên bị tù, thì Phật không có cho mình khỏi tù, bởi vì quả mình đã tạo rồi, nhân mình đã tạo rồi, thì bây giờ quả đã tới rồi thì phải chịu thôi. Nhưng mà nếu có phải mà chúng ta phải cầu nguyện, bây giờ con vì si mê lầm lạc, con đã tạo cái duyên xấu, bây giờ quả xấu con là bị tù, xin Phật phù hộ cho con có đủ nghị lực, can đảm, con chấp nhận, con vượt qua, sau cái kiếp nạn này con cố gắng con tu. Như vậy thì được. Quả tốt hay là quả xấu, nó giống như tài sản chúng ta, giàu hay là nghèo của mỗi người chúng ta. Chúng ta có làm thì chúng ta có hưởng, chứ không ai tự nhiên cho chúng ta cả. Điều đó qua thâm ý Đức Phật là người hướng dẫn chúng ta làm điều phước thiện, giống như người chỉ cho chúng ta công ăn việc làm. Còn làm hay không là do chúng ta làm, Chúng ta có làm thì mới được lương, chúng ta có làm thì mới có được nhiều người biết tới. Có người cho Đức Phật là bất lực, là tại vì cầu nguyện hoài mà không được, cho là Đức Phật không linh. Chính vì nhiều người cầu nguyện không được rồi cho Đức Phật không linh, có rất nhiều người bỏ đạo. Mà qua đó, lúc mà chúng tôi còn ở Cali, có một Phật tử bảo rằng là con quy y với thầy này thầy kia, đều là những cái vị thầy có tiếng cả. Nhưng mà khi mà gặp việc cầu Phật, nhưng mà cái nghiệp chướng vẫn bị tù tội là tù tội. Cuối cùng cho rằng là bây giờ Phật thấy con bị hoạn nạn như vậy mà Phật không có độ, thôi bây giờ con đi nhà thờ, rồi thì tới nhà thờ rửa tội. Nhiều người cứ hiểu là Đức Phật phải là cho chúng ta cái này, cho chúng ta cái kia, khi mà chúng ta có sự cầu nguyện cái gì là phải được cái nấy. Nhưng mà nếu người biết suy nghĩ, biết nhận định, thì phải biết rằng Đức Phật Ngài nói thật chứ Ngài không có dối chúng ta. Ngài chỉ là cái người chỉ đường, Ngài chỉ là cái người dạy chúng ta làm việc tốt. Còn làm hay không là mình, đó là lời hết sức là chân tình. Cũng như chư Tôn Đức bây giờ cũng vậy, thực tình chỉ hiểu Phật Pháp, chỉ tu để mà tâm được yên tịnh, và đồng thời đem giáo lý, đem những cái gì mà các thầy thực hành ra để mà chia sẻ với quý Phật tử cùng tu với mình. Chớ chư Tôn Đức cũng không có quyền cho Phật tử hết bệnh, không có quyền cho Phật tử gặp cảnh khổ, được hết khổ, không có quyền cho các Phật tử làm ăn giàu có khá giả. Chư Tôn Đức giảng dạy lời Phật dạy mọi người hiểu, rồi ứng dụng, dẹp hết các phiền não, dẹp hết mọi ưu tư, cố gắng vượt qua mọi chướng ngại, đối diện với cuộc sống thực tế, để mà sống, để mà tu. Đó là Phật tử biết tu. Nếu mà tu được thì phiền não sạch sẽ. Chớ các thầy chư Tôn Đức không có giúp cho chúng ta cái gì cả. Nhưng mà nếu nghĩ rằng á, là cái vị thầy đó đạo cao đức trọng, mình tới rồi ông cho mình cái này, cho mình cái kia, cũng sai nữa. Đừng nói chi là chư Tôn Đức, mà kể cả những bác sĩ nổi tiếng, nhưng mà các ông cũng chỉ là chẩn đoán bệnh lý rồi sau đó cho toa, cho bệnh nhân mua thuốc thôi. Chứ còn các ông bác sĩ cũng không phải nói là những ai mà tới với tôi là tôi cho người đó hết bệnh. Quý vị có thấy vậy không? Mà kể cả ông bác sĩ đâu phải là ông không bệnh đâu, ông vẫn có bệnh, nhưng mà do vì ông học về cái ngành đó, ông biết cách chữa trị, chỉ có thế thôi. Bây giờ ông biết cách chữa trị, ông chỉ cho chúng ta chữa trị, không uống thuốc thì không hết bệnh. Có một Phật tử ở chùa mình cũng dễ thương lắm. Bệnh thì bệnh cao máu, mà bao nhiêu lần tới cũng cứ than phiền bác sĩ là dạ thưa bác sĩ, tôi uống thuốc đó nó không hết. Rồi bác sĩ hỏi là bà uống một ngày bao nhiêu viên, có đúng cái điều mà tôi hướng dẫn không? Thì nói dạ tôi không uống. Không uống mà chê là thuốc không hết bệnh, không uống mà cứ bảo là bác sĩ phải đổi thuốc. Bây giờ ông có đổi bao nhiêu thuốc đi nữa cũng không hết bệnh, là tại vì mình có uống đâu mà hết. Chúng ta là Phật tử, tức là con của Phật. Phật là bậc đại giác ngộ, mà chúng ta là con của Phật. Nếu mà không giác ngộ 100% giống như Phật, nếu mà không có được những cái đức hạnh, những cái tế nhị đẹp 100% giống như Đức Phật, thì ít ra chúng ta cũng giác ngộ được một phần tí xíu nào đó. Chứ còn bây giờ mình nó cứ khoe là đệ tử của Phật mà sân si dãy đầy, nói ra chưa xong, người ta nói chưa dứt lời là mình nhảy vô miệng mình ngồi rồi, mà cứ nói là mình đệ tử của Phật làm sao được? Chúng ta là đệ tử của Phật chỉ cần một phần ngàn cũng được thôi, chứ không phải đợi là 100%. Phật là người trọn vẹn, còn mình không trọn vẹn thì ít ra cũng có một chút nào đó. Chứ còn mà bây giờ nói là đệ tử của Phật mà mình coi ra mình không giống ai hết, như vậy á thì mình đi học có nghĩa là chúng ta không có tiêu thụ. Và như vậy khi mà về nhà con cháu nó hỏi bữa nay mẹ hay là cha hay là anh hay là chị tới chùa dược sư ông thầy ông trung ông nói cái gì rồi, có nhiều người nói dễ thương lắm, cứ nói là ông thầy nói hay, nhưng mà con cái hay là người nhà hỏi hay gì nói lại nghe coi, mày muốn biết gì cứ lên hỏi ông thầy ông nói cho nghe, tao không sao tao biết được. Thì vậy cũng như không thôi. Ít ra là ông thầy ông nói cái gì đó, chẳng hạn như bây giờ quý vị khi mà nghe người nhà hỏi như vậy đó, thì có thể ít ra nói là ông thầy bảo là nóng giận á là mất khôn, hay là nóng giận nó tạo cho mình trở thành một con người xấu xí, cho nên tao học Phật rồi bây giờ tao hiền. Ít ra mình cũng phải nói vậy cái đó. Thì người nhà thấy thì ra là bữa nay bà mẹ của mình hay là bà chị của mình hay là ông anh của mình nhờ có tu mà hiền. Ít ra là cũng phải nói hay là chỉ cho người ta biết được là mình có tiêu thụ chứ. Đức Phật dạy tất cả chúng ta muốn được quả lành thì phải gieo nhân lành. Chúng ta muốn quả dữ, quả ác thì cứ sẵn sàng gieo quả dữ, quả ác. Quý vị thấy là nhiều cái sự nhắc nhở rất là tế nhị. Như có những cái tấm bảng mà ghi ở bên đường: anh có quyền uống rượu, có quyền lái xe, nhưng mà anh cũng có quyền chết. Quý vị biết tại sao không? Uống rượu lái xe thì đâu còn kiểm soát được nữa. Mà không kiểm soát được nữa đó thì mình không đụng người ta thì người ta cũng đụng mình à. Thì như vậy mình có quyền uống rượu không ai cản mình, nhưng mà mình cũng có quyền đụng xe người ta, hay là người ta cũng có quyền đụng xe mình, mà mình cũng có quyền chết. Cho nên là vấn đề mà làm lành hay là làm dữ, mình có quyền, không ai có thể cản mình được. Nhưng mà mình phải khôn ở chỗ là mà làm ác thì quả ác, mà làm lành thì quả lành. Nhân lành sẽ đưa tới quả lành, nhân ác sẽ đưa tới quả khổ. Như vậy cái khổ, cái vui là do chúng ta tạo ra, chớ Phật không làm như vậy được. Bây giờ mình đã tạo ra rồi mà kêu Phật cứu, giống như tôi đó là định nghiệp rồi thì Phật cứu không nổi. Phật có thể cứu được chúng ta khi mà thấy mình uống rượu, mà kể cả chư tôn đức cũng có thể cứu được. Cứu là cứu vậy, khi thấy một người nào đó uống rượu khuyên đạo hữu hay là em hay là con đừng có uống, uống nó say rồi đó là thế nào nó cũng gây tai nạn, có thể cứu lúc mới uống hay là lúc đang uống nhưng mà chưa say. Nhưng mà cái người kia nếu mà có nghe và ý thức được rằng cái nguy hiểm của cái sự uống rượu mà bỏ thì mới được, chứ còn mà không thèm nghe thì cũng như không thôi. Phật dạy chúng ta rất là thực tế, rõ ràng lẽ thật của cuộc sống này là chúng ta tự tạo nhân tốt hay là tạo nhân xấu, rồi từ nhân tốt đó đưa đến quả tốt, rồi nhân xấu đưa tới quả xấu, chứ không ai có quyền chen vô đó hết. Đó là một chân lý, đó là một lẽ thật mà chúng ta không chịu tin, cứ đòi Phật cho, cứ đòi Phật giúp chúng ta, cứ cầu nguyện. Thì cầu nguyện thì đúng theo cái truyền thống, mỗi tôn giáo đều có sự cầu nguyện. Nhưng mà cầu nguyện cho mình có đủ nghi lực để vượt qua thôi, chứ mình không có cầu nguyện đòi thế này đòi thế kia. Trong tinh thần tự lập chúng ta là Phật tử, hiểu Phật pháp thì phải thực hành lời Phật dạy. Chúng ta muốn làm ăn khá thì chúng ta phải biết ăn ở tốt với mọi người, xử sự công bằng với mọi người. Mà cái người gần nhất á, là người trong gia đình, và kế đến là những người cộng sự với mình. Chẳng hạn như một người mà họ cộng sự với mình hoặc làm việc đầu tắt mặt tối, mà mình sống bạc đãi kiểu giống như có một cái nhà hàng gì mà ở ngoài Đà Nẵng á, có một cô người ở rất là dễ thương, mà cái ông chồng của bậc cái chủ quán đó cứ nổi khùng, lâu lâu cứ đề con người ta ra lấy dao làm gạch trên lưng, gạch nát mấy, nát mình, nát mấy người ta hết. Rồi cuối cùng làm sao? Hàng xóm họ thấy tàn nhẫn quá, họ kêu công an tới bắt đi tù. Rồi như vậy làm sao được? Tức là mình á, phải thương những người mà làm cho mình, tại vì họ cũng cần có cái nơi làm ăn để kiếm tiền sống, mình cũng cần người ta giúp đỡ. Cho nên muốn làm ăn tốt đẹp thì phải biết ăn ở xử sự làm sao cho đẹp. Cho nên ở trong kinh Đức Phật cũng dạy, đạo làm vợ làm chồng, chồng phải có cách đối xử đẹp với vợ, mà vợ cũng có cách đối xử đẹp với chồng. Thầy có cách đối xử đẹp với trò, trò cũng phải có cách đối xử đẹp với thầy. Chủ cũng phải có cách đối xử đẹp với tớ, mà tớ cũng phải biết cách đối xử đẹp với chủ. Như vậy chúng ta thấy trong cái lễ sống Đức Phật không có cái việc gì mà Đức Phật không dạy chúng ta. Muốn làm ăn khá phải biết ăn, biết ở tốt với mọi người thì người ta mới hết lòng với mình, xử sự công bình với mọi người. Trong cuộc sống chúng ta đừng bao giờ dành phần hơn về mình, mà luôn luôn biết nhường nhau, nhìn nhau. Nhờ có phước mà chúng ta làm ăn mới tốt. Chính vì vậy đó mà trong dân gian Việt Nam mình cũng thường nói cái câu là làm sao? Có đức mặc sức mà ăn. Khi mà đã có đức rồi đó, bây giờ có làm việc chơi chơi cũng cứ có mà ăn à, không bao giờ hết được. Người mà không chịu thực hành như vậy, cứ đi vay chỗ này, xin chỗ kia, lừa đảo chỗ nọ, rốt cuộc không được gì hết, mà là chỉ chuốc khổ thôi. Hiện tại ở Việt Nam, nếu mà quý vị có từng đọc báo đó, thấy nhiều người đại gia mà phải xin vô tù. Quý vị biết để sao, để làm gì không? Xin vô tù ở để mà tránh người ta giết mình. Là bởi vì sao? Lừa đảo người ta. Cứ mượn nợ hay là cứ kêu gọi người ta tới gửi tiền, gửi bạc, gửi bảo chứng cho mình. Gửi rồi mình sống cuộc sống phè phỡn, đến khi họ đòi họ lấy lại tiền lời cũng như tiền vốn, lúc đó là vỡ nợ, không có mà đưa cho người ta. Mà không có đưa cho người ta rồi thì bây giờ người ta cũng sống, người ta cũng cần tiền, mà sống cần tiền thì người ta tìm người ta thanh toán. Nếu ở ngoài thì thế nào nó cũng đập chết rồi, thôi xin vô ở tù để tránh nợ mà an thân. Đã có nhiều đại gia làm như vậy rồi. Vậy mà vẫn còn có những người bạn trẻ, còn có những người muốn làm đại gia cứ đi mượn nợ mà làm. Nghĩa là làm giàu để cho được tiếng làm giàu, nhưng mà rõ ràng là đi mượn tiền người ta về bỏ vô trong ngân hàng của mình để cho mình có tiền đó, rồi nói là mình giàu. Rồi rốt cuộc con nợ nó đòi, mình không có là nó đòi mạng. Khổ chưa? Hiện tại không được cái gì cả, mà vị lai cũng không có chút phước đức nào cả. Nếu mà quý Phật tử phải tin tưởng Đức Phật là một người đã giác ngộ, chỉ cho chúng ta những lệ thật trong cuộc đời để mà chúng ta ứng dụng tu, ứng dụng thực hành thì chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt. Nhưng mà điều chắc chắn để cho mọi người biết là những điều gì mà Đức Phật dạy đó, những giáo lý đó Ngài đã thực tập qua rồi. Cho nên quý vị đừng có nghi ngờ là Đức Phật nói đúng hay là không đúng. Chính vì thế mà ngày xưa lúc mà Đức Phật còn tại thế, những ngoại đạo đã có những người đã xuyên tạc Đức Phật, khinh khi Đức Phật và lên án Đức Phật. Họ nói bằng những cái câu nói như thế này: ông Cồ Đà mà không có nói cái gì mới mẻ cả, chỉ nói những gì mà ông ta đã thực tập qua rồi, chứ không có cái gì mới mẻ. Đó đều là những cặn bã mà ông đã thực tập rồi. Thực sự những cái điều mà mỉa mai, xuyên tạc hay là lên án đó chính là những điều mà ca ngợi Đức Phật. Bởi vì Đức Phật Ngài không bao giờ dạy những gì mà Ngài chưa biết. Đức Phật Ngài không bao giờ dạy những gì mà Ngài thực tập mà không có kết quả. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng những gì mà Đức Phật tập, Đức Phật thực hành là những điều đó đã có kết quả tốt đẹp. Chính Đức Phật cũng đã từng nói với chúng ta: đến để mà nghe chứ không phải đến để mà tin. Có nghĩa là chúng ta nghe rồi, coi cái nguồn giáo lý đó có thực sự đúng như vậy không, rồi chúng ta mới tin, chúng ta mới thực hành. Đức Phật biết là những gì Ngài đã chỉ cho chúng ta là tốt đẹp, nhưng mà Ngài vẫn cảnh cáo chúng ta phải cẩn thận, đừng tin tưởng, giao cái mạng của mình cho Ngài. Đó là một bậc đạo sư tốt, không có lừa dối ai cả. Ngài biết là pháp của Ngài chỉ dạy không có sai, nhưng mà Ngài vẫn cảnh cáo, khuyến khích chúng ta phải suy nghĩ trước khi thực hành, trước khi tin. Việc nói, việc hướng dẫn để chứng tỏ là một bậc đạo sư chân chính, đó là điều tốt đẹp thôi. Nhưng mà riêng chúng là người Phật tử, chúng tôi thấy chúng ta không cần phải làm gì cả. Chỉ có điều là chúng ta có chấp nhận để mà thực hành điều đó hay thôi, hay không thôi. Nói như một hòa thượng Từ Thông, Ngài nói như thế này: trước đây đã có rất nhiều người, họ đã nghiên cứu những cái công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như là cell phone hay là iPhone hay là laptop hay là computer. Họ đã có một cái quá trình nghiên cứu sâu dày, họ cho chúng ta cái sản phẩm rồi. Bây giờ chúng ta không cần phải nghiên cứu gì nữa, chúng ta không cần phải nghi ngờ gì nữa, cứ đem ra mà sử dụng thì khỏe quá. Phần còn lại là chúng ta phải biết dùng những cái điều kiện đó, những cái phương tiện đó để chúng ta làm cái gì cho có ý nghĩa không mà thôi. Câu nói đó chúng tôi thấy có lý lắm. Những gì mà Đức Phật dạy, Ngài biết là những điều đó sẽ tốt đẹp. Bây giờ phần còn lại chúng ta cũng chẳng cần phải nghi ngờ gì cả, mà chúng ta chỉ có thực hành thôi. Chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp. Là một người Phật tử, trong các lễ quy y Tam Bảo, chắc chắn ai cũng nghe và ai cũng biết: quy y Phật rồi thì khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp rồi thì khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi thì khỏi đọa súc sanh. Trong giáo lý Phật giáo có đề cập đến ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nhưng mà nếu quy y Phật rồi khỏi rơi vào địa ngục, quy y Pháp rồi khỏi rơi vào ngạ quỷ, quy y Tăng rồi khỏi rơi vào súc sanh, nếu mà quy y mà chúng ta chỉ hứa suông không thôi thì kết quả chắc chắn không phải như vậy đâu. Nếu mà chúng ta quy y rồi mà mình đã không giữ cái phái quy y của mình, mình không có giữ năm giới của mình, cứ lo đi sát sanh, đi trộm cắp, đi làm cái việc tào lao, đi uống rượu, đi nói gạt, gẫm người ta thì làm sao mà tránh khỏi địa ngục. Cho nên những điều mà Đức Phật nói là rõ ràng, quy y Phật rồi thì không rơi vào địa ngục, thì điều đó rất là rõ ràng. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ ngưng ngay ở chỗ sau khi mình quy y rồi, mình nói là bây giờ tôi quy y Phật rồi, như vậy là từ đây về sau tôi yên chí là tôi không rơi vào địa ngục, cho nên tôi sẵn sàng làm bất cứ cái gì tôi thích, thì như vậy quý vị nghĩ là nó có rơi xuống địa ngục không? Là rơi chắc chắn. Bởi vì mình nghĩ là mình quy y Phật rồi, là có Phật đỡ, có Phật che chở. Bây giờ mặc tình mà mình làm những cái việc mà tạo tội ác thì địa ngục cũng rơi xuống như thường thôi. Như vậy chúng ta biết Phật là bậc đại giác ngộ sáng suốt. Quy y Phật tức là chúng ta trở về với con đường sáng suốt. Mà trở về với con đường sáng suốt thì chúng ta không rơi vào chỗ u minh tối tăm. Địa ngục là chỗ u minh tối tăm, cho nên Ngài Địa Tạng phát nguyện xuống địa ngục để độ chúng sanh. Vậy thì Ngài làm giáo chủ ở cõi địa ngục, gọi là u minh giáo chủ. Chúng ta đi con đường sáng thì đương nhiên là không có bị rơi vào con đường tối. Nếu mà chúng ta quy y Phật rồi, chúng ta sáng suốt rồi, cứ mỗi đêm chúng ta niệm 100 lần danh hiệu Phật, hay là cứ mỗi đêm mà chúng ta ngồi thiền độ chừng 5-10 phút, cứ mỗi đêm chúng ta ngồi lại suy nghĩ những cái điều đó xấu chúng ta không làm, những điều tốt chúng ta tiếp tục làm, thì như vậy mới là không rơi xuống địa ngục. Còn mà quy y rồi cứ tự mãn, cứ cả nể, cứ yên chí rằng là tôi đã có Phật che chở rồi, cho nên tôi làm gì thì tôi làm, chứ còn mà địa ngục là tôi không sợ. Nếu mà chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta không hiểu lời dạy của Đức Phật. Mà nếu như vậy thì chúng ta không có một cái tinh thần tự lập, mà tái lại chúng ta là có một cái tinh thần tùy thuộc. Mà tùy thuộc cái đó là cái kiểu gọi là không tưởng. Điều đó hết sức là nguy hiểm. Như vậy khi mà một Phật tử hứa rằng tôi quy y Phật rồi, tôi khởi đọa địa ngục tại ngang đó mà không tu tập thì chắc chắn không thể nào thoát khỏi địa ngục. Cũng như vậy khi mà chúng ta quy y tu theo Phật rồi, đó là nhân để đi tới quả giác ngộ. Nhưng mà từ nhân tới quả nó đòi hỏi chúng ta phải liên tục thực hành, phải cố gắng mới có kết quả như vậy, chứ không phải quy y rồi thì nói là ngang đây rồi tôi khỏi đọa địa ngục là không được. Đó là sai lầm. Điều đó nó không phải là tâm lý một hai người, mà gần như là tâm lý của nhiều người. Trước đây không lâu, có một ông cụ ông khi mà lên chùa quy y Tam Bảo với thầy Đồng Trung rồi, ông cầm cái phái quy, ông nói sao quý vị biết không? Ông nói với một tâm tư rất là thoải mái, từ đây về sau rồi mình yên chí là mình là đệ tử Phật rồi. Nhưng mà chưa bao giờ thấy ông lên chùa đọc kinh niệm Phật, chưa bao giờ thấy ông đi tham dự khóa tu nào hết trơn á. Rồi thì không bao lâu ông qua đời. Thực ra là một người Phật tử, khi mà chúng ta về nương tựa với Phật, có nghĩa là chúng ta phải làm sao để cho mình theo chân Đức Phật. Như vậy quy y Pháp nó là khỏi đọa ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là cái loài quỷ đói. Bởi vì Phật dạy chúng ta tu là phải có lòng từ bi thương yêu mọi người. Có lòng từ bi thì ai khổ chúng ta cũng giúp đỡ. Chúng ta không nỡ gian lận hiểm độc bòn rút người khác, mà phải mở lòng từ bi thương xót cứu độ người ta. Nếu mà chúng ta có điều kiện, có phương tiện, chúng ta có thể sẵn lòng giúp đỡ những người thiếu thốn. Vì có lòng từ bi cho nên chúng ta không có tâm bỏng sẻn, keo kiệt, hiểm độc. Vì vậy mà chúng ta không đọa vào loài quỷ đói. Không bao giờ chúng ta tạo nhân tốt mà là có kết quả xấu bao giờ được. Nghĩa là chúng ta tạo nhân tốt thì chắc chắn có kết quả tốt. Như vậy, khi mà nói về quy y pháp là chúng ta không có bị đọa vào loài quỷ đói. Thứ nhất, có một cái ý nghĩa mà chúng tôi vừa nói với quý vị. Thứ hai, một ý nghĩa cao siêu hơn. Có nghĩa là chúng ta bây giờ, tất cả mọi con người, ai cũng đều là quỷ đói cả. Đói vì thiếu tình thương, đói vì thiếu ăn, đói vì thiếu người thân, đói vì chúng ta không có một cái nơi bám víu để mà chúng ta sống trong cuộc đời này và chúng ta sống vào những đời kiếp khác. Bây giờ chúng ta quy y với Phật, như nói là không có đọa vào loài quỷ đói nữa. Bởi vì khi mà chúng ta nương tựa với Phật rồi, nương tựa với Pháp rồi, thì chúng ta có một nguồn giáo lý rất là siêu tuyệt. Ở nơi đó, giáo lý đó có khả năng làm cho tâm tư của chúng ta an bình, có khả năng làm cho chúng ta thấy được cái hướng đi của mình. Cho nên chúng ta an lòng, chúng ta no, no vì thỏa mãn, và chúng ta có được cái nguồn giáo lý vô tận. Nguồn giáo lý đó hết sức là cao đẹp. Cho nên chúng ta không sợ gì cả. Vì vậy mà chúng ta không bao giờ đọa vào loài quỷ đói. Chúng ta đến với Đạo Phật là đến với một cái tâm hồn chân thật, một tinh thần tự lập, nghĩa là chúng ta phải dụng công tu hành. Không phải đến với Phật bằng cách là chúng ta xin Ngài cho tôi mua may bán đắt, xin Ngài thứ này thứ nọ, mà chúng ta đến là vì để nhận cái sự truyền trao giáo lý nhân bản rồi chúng ta thực hành. Chúng ta phải nhớ là đến với Phật là để tu, để chừa bỏ những thói xấu. Nhưng mà đến với Phật lâu mà những cái thói xấu không giảm mà ngược lại càng tăng, thì đó không phải là người đệ tử Phật. Một lúc nào đó đó mà đến với Phật mà mình còn ăn to nói lớn, còn sỉ vả, còn đôi chối, còn mà đủ thứ trò, đủ thứ kiểu, thì như vậy là mình sai rồi. Chúng ta không được hướng dẫn đúng đường. Mà nếu có hướng dẫn được đúng đường mà chúng ta không có hiểu, không có thực hành, thì cái sai đó là do chính mình. Chúng ta phải hiểu lời Phật dạy, ứng dụng tu thì chúng ta hết khổ. Hết khổ bằng lẽ thực chứ không phải bằng cái tưởng tượng. Chúng ta đến với Đạo Phật là để tu, mà tu thì phải nghe lời Phật dạy, lấy nhân quả làm căn bản. Chúng ta gieo nhân tốt rồi thì phải cố gắng duy trì, bảo vệ thì sẽ được quả tốt. Nếu mà chúng ta gieo nhân xấu thì phải rơi vào cảnh khổ, điều đó không nghi ngờ gì cả. Như vậy người Phật tử là người biết chọn nhân để mà gieo, tránh nhân dữ, không cho nó sanh khởi. Đó cũng là cách mà chúng ta tu. Biết như vậy, hiểu như vậy, thấy như vậy, đó là chúng ta có tỉnh giác. Cho nên khi nói về giác ngộ, quý vị đừng nghĩ là chỉ có Phật là bậc giác ngộ thôi. Chúng ta tu theo Phật có nghĩa là chúng ta có tỉnh giác. Có tỉnh giác có nghĩa là khi mà làm một điều gì sai, chúng ta biết là mình sai. Biết mình sai rồi phải sửa. Có nhiều người tội nghiệp lắm. Nhiều khi mình sai mà mình không thấy. Mình không thấy mình sai là chớ. Bạn mình chỉ cái sai của mình cũng không thèm nghe. Không thèm nghe thì chớ, mà còn chửi người ta là tại vì ghét tôi mà đâm thọc, hay là ghét tôi mà kiếm chuyện, cái đó mới là càng vô minh dữ. Nếu mà chúng ta tu mà còn không hiểu như vậy là không có tỉnh, không có giác. Biết được, nhận chân được lý nhân quả của Phật, đó là chúng ta có tỉnh giác một phần rồi. Bởi vì có hiểu được nhân quả của Phật thì chúng ta mới sợ. Có nhân quả, hiểu được nhân quả, sợ mà chúng ta không dám làm điều ác. Mà nếu không làm điều ác thì làm sao? Có nghĩa là mình nghĩ sao thì mình nói vậy, mà nói sao thì làm vậy. Chứ không phải nghĩ một đường mà nói một ngõ, hay là làm một đường mà nói một ngõ, cũng sai luôn. Cho nên là Phật tử chúng ta biết nhân quả do mình gây, mình chịu, thì chúng ta không cần phải than thân trách phận. Tất cả điều đó là do nhân mình gây, quả mình hướng. Biết vỡ như vậy rồi thì chúng ta là người tỉnh thức. Hơn nữa, một người mà tin nhân quả là người có tinh thần tự lập, là người có gan dạ, là người có can đảm. Người không tin thì không có tinh thần tự lập, không gan dạ, không can đảm. Bởi vì tin nhân quả cho nên việc gì tốt là do mình tạo thì mình thành công. Mà mình thành công là do nhân mình làm, cho nên quả mình hưởng. Không có gì là ngạo mạn cho mình là hơn người khác cả. Nếu mà chúng ta gặp những điều xấu là do nhân mình không khéo tạo, cho nên quả xấu đến với mình, thì như vậy là cũng tại mình chứ có tại ai đâu. Nhưng mà quý vị biết không, có nhiều khi cái chuyện đời nó ngộ lắm. Tánh con người á, không bao giờ chịu cái phần lỗi nơi mình đâu. Khi mà có một cái cố sự gì mà xảy ra đó, chúng ta đều có cái khuynh hướng là đổ thừa cho người này, đổ thừa cho người kia. Nghĩa là tại cái này, tại cái kia, mà không nói là tại mình, tại tôi. Không nói là tại vì tôi tham, tôi sân, tôi si, mà cứ đổ thừa là tại vì họ ghét tôi, tại vì đủ thứ kiểu cả. Ở đời thiên hạ hay đổ thừa cái này, hãy đổ thừa cái kia, ít khi nào mà chúng ta nhận mình là dở. Một điều xấu mình cũng không bao giờ mình nhận đâu, nhưng mà đối với người ta xấu đó, nhất định là mình lên án liền, ít hay là nhiều. Khi mà không vừa ý với chúng ta là chúng ta sẵn sàng lên án. Nhưng mà còn mình có tội tày trời đi nữa, nhưng mà mình vẫn kiếm cái lý do để mà mình tự tha thứ cho mình, là tại cái này, tại cái kia, cho nên tôi phải làm như vậy đó, đổ bên này, đổ bên nọ, đổ bên kia. Đó là trốn trách nhiệm. Nếu chúng ta có tinh thần tự lập, hiểu được lý nhân quả, việc tốt hay xấu đến với chúng ta đều do chúng ta tạo. Cho nên bây giờ chúng ta phải can đảm, dám làm, dám chịu. Đừng có trách ai cả. Ở Việt Nam, nếu mà quý vị về thường á, có một cái màn này vui lắm. Là có những cái đĩa CD, họ thâu những cái bài hát, họ thâu những cái gì mà họ có nghĩa là họ có thể bán được, làm tiền được là họ thâu. Nhưng mà ở ngoài cái dĩa đó đó, họ có đề một câu rất hay: dám chơi thì dám chịu. Có nghĩa là cái anh ta hay là chị ta gián tiếp cho biết rằng là cái dĩa này, cái đĩa này là tôi bán lậu đó. Nếu mà công an bắt được mà phạt á, là ráng chịu chứ không có đổ thừa là tại tôi bán. Nghĩa là dám làm thì dám chịu. Chúng ta cũng vậy. Nếu là chúng ta Phật tử có tinh thần tự lập can đảm, không trốn trách nhiệm, thì đương nhiên là chúng ta cảm thấy rất là thoải mái. Trong tinh thần tự lập, tất cả chúng ta phải gan dạ, phải can đảm thì sẽ có kết quả 100%, không nghi ngờ gì cả. Nhưng mà ngược lại, chúng ta chưa phải là những người tu theo lời Phật dạy và chỉ bắt chước thôi. Bắt chước thì có nhiều người cũng bắt chước, nhiều người nói thì hay lắm, nhưng mà rốt cuộc không có chỗ nào để mà chúng ta khen là hay. Cho nên biết tu thì nhân nào quả nấy, còn không biết tu thì phải chuốc lấy cái quả khổ. Ai muốn đi tới chỗ tốt, hướng điều tốt thì phải làm những gì mà Đức Phật dạy. Chúng ta biết là từ nhân đi tới quả, chứ không có cái ngẫu nhiên được, cũng không có ai ban cho chúng ta vậy. Phật tử không rảnh, Đức Phật không rảnh để mà ban cho mình. Nếu mà ban cho mình thì chắc chắn không, Đức Phật không bao giờ dạy nhân quả. Nếu mà chúng ta cầu cái gì được cái nấy do Đức Phật ban cho, thì Đức Phật dạy chúng ta lý nhân quả sai. Cho nên Đức Phật không cho chúng ta gì cả, mà Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta thôi. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy trên đường tu, chúng ta phải là người biết tìm hiểu chánh pháp, biết tu hành, chứ không phải tới với đạo để mà cầu xin. Cho nên trước hết là chúng ta tu là phải biết cái gì thật, cái gì không thật. Cái thật thì chúng ta phải hành, còn cái không thật thì chúng ta phải bỏ, cho nên gọi là tu. Vì vậy đó, không phải là chúng ta hầu hết chúng ta đều nghi ngờ, nhưng mà có nhiều khi có những trường hợp chúng ta phải đánh một cái dấu hỏi. Việc đó nó sẽ dẫn chúng ta đi về đâu, để rồi chúng ta mới bắt đầu thực hiện. Chẳng hạn như lời Phật dạy rất rõ, nếu mà người nào bị nóng giận thì phải uống tới 2 cái toa thuốc. Toa thuốc thứ nhất là thuốc nhẫn nhục, toa thuốc thứ hai là thuốc từ bi. Lý do làm sao mà chúng ta phải uống thuốc nhẫn nhục là bởi vì khi mà tâm chúng ta nóng lên rồi đó, thì chúng ta có thể hành xử cái kiểu hành xử kỳ lạ mà chúng ta không kiểm soát được. Cho nên chúng ta phải ráng mà nhịn. Mà cùng lúc đó, quý vị cũng nhớ rằng là một khi mà chúng ta trong lúc nóng giận, tốt hơn hết là chúng ta đừng nói những lời gì nhiều. Cái thứ hai là đừng bao giờ có một cái quyết định gì quan trọng. Nếu mà không tuân cái nguyên tắc này đó, chúng ta sẽ ân hận. Ân hận bởi lẽ là sao? Nếu mà có những cái việc gì mà chúng ta nói những cái lời nói mà thiếu kiểm soát, chẳng hạn như người đó là vợ mình hay là người đó là chồng mình, khi nghe hay là thấy những gì mà chúng ta làm, trong tâm tư rất là uất ức, rất là oan ức, lúc đó cái người thân của mình, người thương của mình có thể nói là tôi sẽ tự tử để cho ông vừa lòng hay là cho bà vừa lòng. Nhưng mà nếu mình nói chết thì chết đi, thì quý vị nghĩ sao? Thì chắc chắn phải chết thiệt, hay đúng không? Chắc chắn phải chết thiệt. Chẳng hạn như nói trong lúc đó có người nói là ông mà nói nữa là tôi nhảy lầu cho ông coi á, hay là bà mà nói nữa là tôi nhảy lầu cho bà coi á, mình nói nhảy thì nhảy đi, dám thì nhảy đi, có người họ nhảy liền. Như vậy lúc mà chúng ta nóng giận đó, tốt hơn hết là đừng bao giờ nói một cái điều gì quá đáng. Và trong lúc mà nóng giận cũng đừng bao giờ có một cái quyết định gì cho nó quan trọng. Nhiều người đã không thấy được cái nguyên tắc đó. Khi mà gặp người ta thách là mình làm liền, nhưng mà làm rồi thì hối hận. Khi nổi nóng lên, lúc đó trước tiên là chúng ta Nếu mà không uống hai cái toa thuốc này đó, điều trước tiên là chắc chắn chúng ta sẽ la lên, đúng không? Tại vì tức quá chịu đâu có nổi, mà la mà thấy không xong, dẫn tới cái hành động sau la, có nghĩa là làm sao? Đánh, đánh tay chưa thấy đau, mình gặp cái gì mình quơ mình đánh cái nấy. Nếu mà gặp cây cầm cây đập, gặp dao cầm dao chém, gặp búa cầm búa khỏ, cái cửa đó là chết chắc à. Mà người ta chết rồi thì mình đâu có yên, đi tù. Như vậy từ ý nổi nóng rồi miệng la, la chưa xong thì tay đánh, mà tay đánh rồi thì bất cứ vũ khí nào cũng đều sử dụng. Một câu chuyện thương tâm mà xảy ra lúc mà chúng tôi ở Cali đó, có một người anh, chỉ có một người em độc nhất thôi. Cô em này là cái người mới lớn, mà gặp một cái anh thanh niên kia thì anh dù cái kiểu nào mà cái cô em này cứ đi chơi hoài. Người anh thấy như vậy nóng bụng, bảo em đừng có đi chơi nữa. Nhưng mà cô em vào cái tuổi mà đang yêu á, cứ lén anh đi hoài. Cái bữa đó đi về, ông bảo là mày mà đi nữa là tao bắn á. Tại vì ông anh này là ông bác sĩ, cho nên có xin phép mua súng để tự vệ. Thì ông anh chỉ nói là nó hâm thôi. Nhưng mà cô em á, cô nói tại vì á, anh chưa bao giờ biết yêu cho nên anh nói như vậy, chứ bây giờ em đã yêu rồi thì không gặp mặt một ngày là thấy nó nhớ ghê lắm. Bây giờ anh muốn bắn thì bắn đi, nhất định là không nghe lời. Mà cái ông anh lúc nói đó, ông đã để cái miệng súng vô đầu cái con nhỏ rồi. Mà trong lúc ông nóng giận làm sao đó, bóp cò, nhỏ là bể sọ chết ngay tại chỗ luôn. Nhưng mà đến khi mà sau rồi sự việc đó xảy ra đó, ông bảo là ông không bao giờ bóp cò. Chính người đó bảo là không bao giờ có ý bóp cò. Nhưng mà tại sao không bóp cò mà súng nó nổ? Là bởi vì lúc đó cái cơn nóng giận nó nổi lên cực độ rồi, không còn biết được là mình bóp hay không bóp. Nhưng mà có bóp nó mới nổ súng, chứ không bóp làm sao nổ được. Cuối cùng rồi thì cái ông anh đó, đó mới nhờ cái người bạn trai của cô em đó ra làm chứng, nói rằng anh này không có ý giết em. Cũng nhờ vậy đó mà không bị tù. Cho nên khi nổi nóng là chúng ta phải dùng hai phương thuốc. Từ bi là chúng ta biết thương cái người kia. Thương, chúng ta phải nghĩ tới lý do tại sao người kia có cái thái độ như vậy. Thứ hai là phải nhẫn nhục mới có thể trị được cái bệnh nóng giận. Mà làm được như vậy là chúng ta biết nghe lời Phật dạy. Qua cái sự chỉ dẫn của Đức Phật, chúng ta biết kiểm soát tự thân của mình. Còn không á, thì chúng ta không phải là người tu Phật. Dù có nói là tôi theo Phật, dù có nói là tôi quy y bao nhiêu năm, dù có nói là tôi ăn chay kiểu nào đi nữa, thì cũng không có cái giá trị gì cả. Bởi vì chúng ta tu Phật mà chúng ta không ứng dụng lời Phật, thì như vậy chứng tỏ rằng chỉ là nói suông thôi. Nhiều người học theo Phật mà cứ đọc hết kinh này, đọc hết sách kia, cứ nói là tôi đọc hết kinh, kinh nào tôi cũng đọc. Nhưng mà đến khi nóng giận lên không biết đâu mà trị. Như vậy là không có tinh thần tự lập. Như vậy là chưa phải là thực tế. Học hành theo giáo lý của Phật là chúng ta phải thực tế. Càng tu, tâm chúng ta càng trong sáng. Tâm trong sáng thì phiền não không còn. Nếu mà tu mà cứ phiền não người này giận hờn người kia, rồi á cứ tranh chấp với nhau tối ngày, thì tâm chưa sáng, vẫn còn nhơ đục. Nhơ đục cho nên không đi tới đâu cả. Càng tu cho nên chúng ta càng thấy khổ chứ không có thấy vui. Càng tu chúng ta càng thấy mình muốn bỏ đạo luôn. Nếu mà tâm trong sáng thì càng tu chúng ta là càng thấy tươi mát. Càng tu chúng ta là càng thấy không khổ. Mà càng tu thì chúng ta là càng có thể chấp nhận được mọi thứ. Ai ghét mình cũng được, ai thương mình cũng tốt. Tu đúng mọi điều thì sẽ tốt với mình. Tu sai thì mọi việc phiền não sẽ đến với mình, không nghi ngờ gì cả. Đó là một lẽ thật. Phật chữ chúng ta biết rồi thì tránh không nên làm những điều gì sai. Việc chưa đúng chúng ta sửa. Việc gì mà đúng rồi thì chúng ta thực hành. Đó là người tỉnh thức, đó là người biết nhân quả, đó là người có cái tinh thần tự lập. Khéo tu khéo nhận định. Nếu mà khéo tu khéo nhận định là người có trí tuệ thông minh. Không phải chúng ta tu học đạo cho thật nhiều mà gọi là hay. Không phải chúng ta đọc sách nhiều mà gọi là hay. Không phải chúng ta đi nhiều nơi nhiều chỗ mà bảo rằng chúng ta như vậy là người Phật tử chân chánh. Chúng ta học được điều nào đó, chúng ta ứng dụng tu ngay trong điều đó là chúng ta khéo, chúng ta hay, chúng ta nương theo cái tinh thần tự lập mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Nói tóm lại, chúng ta đến chùa là để tu theo Phật. Bây giờ phải tu, đừng cầu xin gì nữa. Nếu có phải cầu xin theo cái truyền thống cầu nguyện của tôn giáo thì chỉ cầu xin cho con đủ nghị lực để đối diện với cuộc sống thực tế, con vượt qua tất cả để tinh tấn trên đường đạo. Hiểu như vậy và nỗ lực tu tập đúng như pháp Đức Phật đã dạy thì chắc chắn chúng ta sẽ an vui hạnh phúc. Có một nhà thơ Việt Nam đã từng nói như thế này: kiếp sau xin được làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Thì trong tinh thần tự lập, hiểu biết và nhiệt tâm tu tập theo đạo giải thoát thì chúng ta phải nói như thế này: kiếp sau xin được làm người, tu cho tròn kiếp, đạo thành mới thôi. Kính thưa đại chúng, bài pháp tinh thần tự lập đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.